Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website Phật Pháp Ứng Dụng .com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tu Tạo Phước Điền do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Viện Chủ Chùa Lăng Hoa, kính thưa chư vị trong ban tổ chức Phật Thất, và kính thưa toàn thể Phật tử, thì hôm nay có duyên lành lớn là chúng tôi được tác quyền trong ban tổ chức mời về đây để tiếp chuyện đến các vị trong cái ngày các vị tu Phật Thất. Thì trong thời gian mà cấp bách như vậy chưa ra tỉnh thì tôi cũng qua nghỉ, tại vì tôi đã xin nghỉ giảng từ lâu rồi để tôi lo công việc. Nhưng hôm nay thì nhu cầu các vị cũng cần thiết, mà tôi thấy duyên lành cũng có, nên tôi đã trở về đây để có ít thời pháp nhủ. Chúng tôi cũng trình bày lại những gì Phật dạy cho tất cả các vị Phật tử. Có thể những điều tôi nói hôm nay là các vị cũng đã từng được học, được nghe chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa hay là quý ni sư, ni trưởng, quý ni khác đã hướng dẫn cho các vị rồi, hoặc có thể là các vị đã từ đọc sách nghiên cứu cũng đã hiểu. Như vậy tôi trình bày thêm có thể là đóng góp được một vài cái ý nào đó nho nhỏ trong việc học Phật của các vị. Thì trong đề tài chúng tôi hôm nay tiếp chuyện với các vị đó là tu tạo phước điền. Nếu mà ban tổ chức cho chúng tôi hay sớm, chúng tôi có thể soạn bài cho các vị một trang hai trang vi tính để các vị khỏi cần chép. Nhưng vì thời gian không kịp để chuẩn bị cho các vị, cho nên tôi chỉ trình bày miệng. Nếu các vị nào cần thấy muốn ghi chép thêm hoặc có ý nào chưa rõ thì sau thời nói chuyện của tôi, các vị cứ thưa hỏi, tôi sẽ tùy nghi để giải đáp cho các vị. Thì xin thưa với các vị, cái đề tài tôi nói thì dường như các vị ai cũng có trong lòng một cái khái niệm rồi. Nếu nói tới điều đó thì tôi tin chắc rằng tất cả các Phật tử trong đạo tràng này đều có khái niệm ở trong lòng về chuyện đó. Nếu những người chưa học Phật thì khác. Trên đường đi tôi cũng nghe cô Diệu Lạc kể về cái quá trình học tu của đạo tràng, thì tôi tin chắc rằng các vị điều này không khó. Nhưng mà có thể một vài nhận thức để cho nó rõ ràng hơn. Thật sự các vị trong cái cuộc sống qua quá trình kinh nghiệm dài lâu, chúng ta mới có nhiều điều để nhận thức, để hiểu biết, để rút ra kinh nghiệm. Từ những nhận thức, có những nhận thức không tôn giáo, có nhận thức từ một vài quan điểm của tôn giáo khác, và bên cạnh đó kèm theo nhận thức của Phật giáo, thì cái quá trình của cuộc sống mọi người chúng ta tự kiểm soát lại. Cái may mắn nhất trong cuộc đời, cái hạnh phúc nhất trong cuộc đời, chúng ta hay cho nó là may mắn của chúng ta. Chúng ta hay nghĩ đó là cái phước đức của mình. Chúng ta đôi khi không có suy tư được, giải thích, phân tích phước là gì. Nhưng mà cái nôm na nhất của mọi người bình dân, khi nói đến chữ phước thì chúng ta hay nghĩ đến điều gì? Cái điều gì? Nói đến phước là chúng ta nghĩ đến hạnh phúc nè, phải không? Mạnh khỏe nè, làm ăn phát đạt nè, con cái ngoan hiền dễ dãi nè. Nói chung mọi việc gì may mắn, khả ái, tốt đẹp nhất trong cuộc đời thì chúng ta cứ đặt đó là cái phước. Chỉ có phước quá mới được vậy. anh có phước quá mới con cái ngoan vậy, cô có phước quá mới đẹp đẽ vậy, chú có phước quá làm ăn mới sung túc vậy. Cứ vì phước rồi chúng ta cứ đặt cho cái gì cao quý và tốt đẹp hạnh phúc. Nhưng mà cái hỏi định nghĩa chữ phước ra làm sao thì đôi khi chúng ta không giải thích được, phải không? Có phải vậy không? Kêu giải thích thì các vị không giải thích được, nhưng mà hiểu, đúng không? Hiểu cứ đặt cho một vị trí đúng, không trật. Nhưng mà giải thích thì thôi, để các thầy giải thích. Thì thật sự cái điều đó nó cũng có. Cho nên trong cuộc sống, trước hết là chúng ta cứ thấy rằng nhiều người, mình suy nghĩ lại cả quá trình cuộc sống của mình cứ cố gắng mãi, sao mà mình làm ăn cũng không có hơn được. Có những người dùng nhiều thủ đoạn là cũng không thành được. Rồi mình nhìn ra xã hội, có những người họ bình thường nhưng mà họ lại làm ăn lên. Hoặc là có những người bình thường vậy, cuộc sống họ lại có hạnh phúc. Rồi từ lúc đó, cho nên chúng ta biết cái quan điểm về cái thiên mệnh của Trung Quốc á, tức là nhờ có những cái gì mà đặt để từ trước trước, mà hay nói câu là bắt không trần phải không trần cho thanh cao mới được phần thanh cao đó. Tức là có một sự gì đó, một ông trời, một đấng tạo hóa đã đặt để cho cuộc sống của mình từ kiếp trước rồi. Đó. Cho nên hôm nay người nào mà bị đặt để nghèo là có nghĩa nghèo suốt đời, đặt để giàu là giàu suốt đời, đặt để quyền thế là quyền thế suốt đời. Như vậy quan điểm đó có đúng với đạo Phật không? Từ những suy nghĩ đó cho nên chúng ta thấy nhà nào cũng vậy. Theo quan niệm dân gian có thể ảnh hưởng một phần cho Phật giáo, chúng ta hay chúc tụng nhau về việc phúc lành. Cái bản bức tranh mà tôi nhớ là bây giờ thì không thấy, nhưng mà ngày xưa đó, tôi nhớ tất cả các bức tranh mà tranh hoành sơn thủy á, treo trên tường tôi thấy có ba chữ gì đó. Phước lộc thọ. Phước là cái đứng đầu, tức là người ta xem cái sự may mắn của cuộc đời là điều vô cùng quan trọng. Nhưng mà có phải là may mắn không các vị? Mình trúng số mình đã may mắn, làm ăn được mình nói mình may mắn. Nhưng mà người học Phật mà nói tiếng đó thì tôi không chấp nhận, tôi không chấp nhận. Trong cuộc sống không có gì mà may mắn một cách đơn thuần như vậy, tự nhiên á, không bao giờ. Cho nên bây giờ chúng ta thấy trong tâm lý của mình tự xét, ai cũng muốn mình làm ăn được, phải không? Tức là ai cũng muốn mình giàu có, ai cũng muốn mình mạnh khỏe. Có ai không muốn mình mạnh khỏe không? Tức là ai cũng muốn mình được mạnh khỏe, mà nhất là những người bệnh tật á, thì cái muốn này nó gấp bội lần, nhiều hơn người bình thường. Rồi ai cũng muốn mình làm ăn giàu có tiền bạc, mà những người nghèo khổ á, thì ước mơ này nó lớn gấp nhiều lần so với những người có tiền. Rồi ai cũng muốn mình con cái hạnh phúc, dễ ngoan hiền, dễ nghe. Nhưng mà các vị thấy rằng ước mơ là ước mơ, nhưng mà được bao nhiêu phần trăm mơ ước không phải là do mình mơ mà nó được. Các vị kinh nghiệm là không có phải không? Sự thành công đó, ước mơ đó, thành công về sắc lực, tài lực và mọi nhu cầu khác không phải do mình muốn mà được. Ước muốn ai cũng muốn hết. Một người bình dân, một người ăn mài, một người thấp thoải bên ngoài xã hội họ cũng muốn. Tức là cái khát khao vươn lên tầm cao được hạnh phúc sung sướng thì một con người nào cũng muốn. Chỉ có một người khùng không muốn thôi. Tức là đầu óc không bình thường, đầu óc bệnh hoạn thì có thể thôi chứ chưa hẳn. Những lúc tỉnh tỉnh họ cũng muốn vậy. Còn bình thường tất cả chúng ta đều ước mơ muốn để vươn lên tầm cao của hạnh phúc. Nhưng mà các vị thấy nhìn ra xã hội có ai giống ai không? Có ai giống ai không? Về bản thân có ai giống ai không? Hết trong đạo tràng này tôi thấy chưa được 200 người, nhưng mà có người nào giống người nào?
Hai người đi đâu?
Tức là không có ai giống ai luôn. Và điều này tôi đã từng nói rồi, nếu là sinh đôi cũng không bao giờ giống nhau 100%, đúng không? Bây giờ nếu mà sinh đôi mà giống nhau hoàn toàn thì các vị thấy làm sao nhận được đây là thằng A làm sao nhận được? Đây là thằng hai, đúng không? Nếu muốn nhận được hai con người này, nó phải có cái điểm gì khác. Cho nên từ những chỗ đó, chúng ta mới thấy rằng trong cuộc sống này không ai giống ai cả. Cái đó do cái gì? Do cái gì? Do cái phước hay là cái nghiệp của một con người mà ra. Như vậy trong xã hội này, ai cũng mơ ước cho mình được tầm cao, hạnh phúc, đẹp đẽ, sung sướng, mọi điều. Nhưng mà được bao nhiêu phần trăm mơ ước là do quá trình tu tạo của mỗi con người mà nên. Nếu cái phước duyên các vị có về vấn đề tài sản thì tự trong cuộc sống cái duyên là nó đến giúp người các vị làm ăn phát tài phát lộc. Nếu các vị có cái phước báo từng cúng dường Phật pháp này kia, bông hoa cúng dường và hiếu thảo, các vị sinh ra trong một cuộc đời được sắc lực vẹn toàn, khỏe mạnh, đẹp đẽ, các vị đã từng làm nhiều việc phúc thiện khác về vấn đề là không chia sẻ người khác, thì tự nhiên trong cuộc đời các vị sẽ có điều kiện để cho giúp các vị gia đình được hòa thuận trên mạng với thượng vương này. Đó là một cái điều mà vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên các vị thấy phước báo là một cái điều quyết định rất là quan trọng. Cho nên đối với nhà Phật, cái chữ phước nó không phải là một cái chữ để hướng dẫn các vị trên lộ trình giải thoát thành tiên, thành Phật, thành thánh vân vân. Nhưng mà nó là một cái điều để giúp cho cuộc sống của mình được hạnh phúc, vui vẻ và phát triển hơn. Đó là những cái phước báo. Cho nên phước báo đối với những cái bậc thánh không quan trọng lắm. Nhưng mà nếu tách rời phước báo thì cuộc sống của mình cũng rất là khổ đau, rất là khổ đau, gặp nhiều chướng ngại. Cho nên trong cuộc sống mọi việc đều tốt đẹp hơn thì dầu thế nào đi nữa, mọi việc nó cũng giúp cho tâm trí của con người nó giải phóng, thoải mái hơn. Còn cuộc sống thiếu phước bẩn chật thì dầu sao đi nữa, nếu có tu thì cái chuyện đó nó đỡ chút. Còn những người không tu thì lương tâm nó bẩn chật và nó rất nhiều điều làm cho mình bị khổ sai. Đó. Cho nên điều phước báo là một điều vô cùng quan trọng. Cho nên đối với trong nhà Phật có một chữ gọi chung đó, mà chúng ta đi đến chùa nào dường như chúng ta cũng thấy, đó là cái gì? Chữ gì? Chữ gì trong chùa nào cũng có? Các vị thường cúng dường tiền ở đâu? Cái chữ, nếu nói tới cái đó thì mới nhớ phải không? Tức là thường đi chùa lại cứu rồi mấy cái thùng mà có cái lỗ nhỏ nhỏ đấy ha, bỏ vô trong đó thì cái các chùa để gọi là tam bảo phước điền. Như vậy cái điều đó nó chưa phản ánh hết của cái chữ phước, và nó chưa phản ánh hết chữ phước điền. Rồi từng tự tôi sẽ giải thích cho các vị nghe về điều này. Cái chữ phước điền này nó xuất phát từ cái Ấn Độ, tức là từ thời mà còn phải thế nè. Rồi từ đó tất cả các chùa thế hệ tăng ni chúng ta kế thừa để giúp cho chúng sinh gieo trồng phước điền. Thì cái chữ phước điền nó là một cái gốc của chữ phải nè, Buniya Skecha. Người Trung Quốc người ta dịch ra là chữ phước điền. Chữ phước ai cũng biết rồi. Còn chữ điền thì giống như chúng ta thấy hình vuông như thế nào á, rồi chúng ta gặp chữ thập chữ giữa đó là chữ điền. Đại khái là các vị hiểu vậy là được. Chữ phước thì ai cũng thấy, nhà mình là có thôi. Đây cũng có chữ phước, chữ phước về sông tu. Thì á, cái chữ đó, chữ phước điền, thì phước điền này nó xuất phát từ một điển tích của Ấn Độ mà chúng ta biết từ thời mà còn về thế. Khi Phật còn tại thế, một hôm Phật đứng trên núi Linh Thú cùng với tăng đoàn. Thì Phật nhìn xuống dưới núi, tức là xuống dưới đồng bằng đó. Phật thấy dân chúng làm ruộng trong từng ô từng ô. Chúng ta có đi về, ở đây cũng có ruộng rồi ha. Chúng ta thấy cái để cái phân ranh giữa ruộng này với ruộng kia, người ta có một cái bờ nhỏ nhỏ. Cái đó. Thì Đức Phật từ trên núi Linh Thú, Đức Phật nhìn xuống dưới đồng bằng, Đức Phật thấy người làm ruộng từng ô như vậy. và Đức Phật mới bảo là với các thầy tỳ kheo. Đức Phật nói rằng các thầy tỳ kheo phải mặc y phấn tảo mà phải mai thành những cái đường như những cái đường ruộng như vậy, có từ rảnh trẻ như vậy, để hàm ý rằng tất cả các vị phải tu tập cho có nhiều phước báo để chúng sinh gieo trồng cái công đức phước điền, cái phước điền nào đó. Vì vậy cho các thầy tỳ kheo sau này, các vị thấy ai mà mặc y của Phật giáo, có người nào mặc y là một cái tấm vải nguyên không? Không bao giờ, phải không? Khách sĩ thì mai từng ô nhỏ nhỏ, còn các vị bên đại thừa tức là bên Bắc Tông thì mai từng y vuông nhất, gọi là 5 điều, 9 điều, 10 điều, 12, 15 điều, 25 điều vân vân, để biểu hiện rằng mỗi một vị tỳ kheo mang lên mình một cái ruộng phước điền. Nhờ ruộng phước đó mà tất cả chúng sinh gieo trồng cái hạt giống bồ đề vào trong đó để tăng trưởng phước báo trong cuộc đời của mình. Đó là Đức Phật dạy. Cho nên chữ phước điền nó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Và một nhà tu khi nhìn vào tấm y của mình phải tự ý thức rằng mình phải tu tập như thế nào để cho cái phước mình nó lớn, thì chúng sinh gieo trồng cái công đức nó sẽ lớn hơn. Cũng giống như cái mảnh ruộng mà ruộng tốt thì chúng ta trồng lúa sao? Lúa tốt, đúng không? Còn mảnh ruộng mà nó xấu, nó cằn cõi thì chúng ta gieo trồng thì chúng thâu hoặc cái kết quả rất ít. Vì vậy cho nên mỗi một vị phải tự phấn đấu tu tập như thế nào đó, để rồi cái phước báo của mình nó tăng trưởng, giống như làm màu mỡ cho một mảnh ruộng. Một người nông làm màu mỡ cho một mảnh đất để gieo trồng ruộng tốt, thì một thầy tỳ kheo cũng phải gieo trồng cho mình, phải cải tạo cho mình một cái mảnh ruộng phước điền cho tốt, để cho chúng sinh gieo trồng cái hạt giống vào đó được nảy nở tốt hơn. Và cũng vì chỗ đó cho nên các Phật tử chùa nào cũng chùa, nhưng mà chúng ta hay tìm về những bậc thầy chúng ta tin tưởng nhất, đúng không? Tại vì chùa cũng nào cũng chùa, Phật nào cũng Phật, nhà tu nào cũng nhà tu, điều đó đúng, nếu nói ra như vậy là đúng. Nhưng mà tâm lý của tất cả các Phật tử thì có nghĩa là đúng rồi, chùa nào mình cũng biết, chùa nào cũng chùa, Phật nào cũng Phật, nhưng mà ngoài giọng của mình muốn tìm một cái chùa thích hợp với cái duyên lành của mình, đồng thời một vị thầy đó, một ni đó, người tu đó mình tin tưởng nhất, để mình cảm thấy rằng mình cúng vào đây một đồng, mình nhổ vào mảnh đất này một cọng cỏ là một mảnh đất màu mỡ, biết đâu những việc làm đó mình rất ít nhưng mà phước điền của người này lớn, thì làm cho công đức của mình được nảy nở. Đó là tâm lý chung. Cho nên có những người chùa rất gần nhưng không đi, đi biệt dục thôi quá. Rồi có những thầy cô trách, riêng tôi không trách. Tôi nói thật với các vị, nếu một cái người sát bên cái nhà sát bên chùa mà nếu họ không đi chùa sát bên thì họ đi đâu, mình cũng đừng trách. Tại vì cái tâm lý của họ như vậy, đừng ép. Họ nghĩ như vậy, họ làm như vậy, họ cũng đi chùa chứ không phải là đi đâu. Mà tại cái suy nghĩ và cái quan điểm như vậy thì cần nên để họ làm với lòng quan hỷ đó, để cảm thấy rằng họ tin tưởng với việc làm của mình. Và điều này ngày xưa khi mà Đức Phật trên đoạn đường đi thất thực với các vị, có một cái vị nông phu đó nói trách Đức Phật rất là nhiều lời. Nó là này Sa Môn Cù Đàm, nông dân tôi gieo trồng công ruộng làm ăn vất vả muốn chết mới có cơm ăn. Ông có ngày ở không vậy cho ông ôm bát tới giờ ông đi xin ông ăn. Như vậy ông sung sướng quá. Đã từng nói Đức Phật, các vị nào đọc trong các cái kinh Thái Tạng hoặc là kinh Trung Bộ hoặc các vị thấy, thì Đức Phật có trả lời với một cái vị nông phu đó rằng: nơi này vị nông phu, ta cũng đang làm ruộng đó chứ. Đức Phật nói ta cũng đang làm ruộng. Rồi Đức Phật mới lấy ví dụ, lấy từng cái tinh tấn là cái gì, rồi cái cài là tinh tấn, rồi cái gì là hạt giống, vân vân, trí tuệ là cái hạt giống. Đức Phật đưa ra một loạt giống như lục ba la mật, rồi Đức Phật nêu hết. Rồi cái gì mà nông phu đó thấy Đức Phật nói quá là thâm thúy, cho nên mới quỳ xuống xin được hôm nay cúng dường. Đức Phật từ chối. Đức Phật nói ta không bao giờ nhận của do nói là được, và Đức Phật không nhận chùa cúng dường trong đó. Thì qua cái chuyện đó chúng ta mới thấy đức cái từ phước điền có từ thời Đức Phật chứ không phải đến hôm nay. Vậy phước điền là gì? Đại khái là phước điền là một cái ruộng phước, cái ruộng phước màu mỡ để cho tất cả chúng sinh gieo trồng hạt giống bồ đề. Phước điền nó có ba, phước điền nó có ba loại. Một là gì? Một là gì điền? Một là kính điền. Kính điền hay là cung kính phước điền. Hai là gì?
Ân điền.
Hai là ân điền, hay là còn gọi là báo ân phước điền. Ba là gì? Ba là quên rồi. Ba là bi điền. Bi điền hay gọi là lân mẫn phước điền. Cho nên tôi nói cho các vị để ý, chúng ta đi đến chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta bỏ cái tiền chúng ta bao bì ấy, vô một cái thùng phước sương. Cái đó gọi là gì? Ở trong đó gọi là tam bảo phước điền. Cái đó nó mới chỉ có một điền thôi. Tam bảo phước điền nó mới chỉ có thuộc về là cung kính phước điền hay là kính điền. Cho nên khi mà chúng ta đến với tam bảo, chúng ta lo cho Phật sự, chúng ta lo cho chư tăng, chúng ta lo việc trùng tu, chúng ta lo ân tinh kinh ấn tống sách Phật, tất cả những cái đó chúng ta làm để gieo trồng cái phước báo gọi là kính điền. Các vị hiểu tới đây? Vậy thì từ xưa giờ chúng ta đối với đạo pháp, chúng ta tôn kính Phật nè, dân cúng Phật nè, thắp y tượng Phật. Chúng ta có bao giờ đi thắp y tượng Phật chứ? Tức là đi sơn sửa rồi các đức Phật đồ hư cũ đó. Rồi chúng ta hùng tiền in kinh ấn tống, có không?
Có không?
Chúng ta hùng tiền để mà cất chùa dựng đại đại hồng chung vân vân, có không?
Có.
Dường như tất cả những gì của tam bảo cũng có. Và có một điều không thể thiếu được là chư tăng ni mà đói thì sao? Phải hùng gạo lại mà nuôi. Tất cả những cái đó chúng ta từ nhín nhúc để lo cho Phật, lo cho pháp, lo cho tăng. Cái đó gọi là gì? Kính điền. Kính điền. Và việc này từ ngàn xưa thì đối với quá trình cuộc sống của tất cả tăng già là như vậy hết. Đoàn thể của tăng già là những người sống theo lý tưởng giác ngộ, những người sống không gia đình, những người sống không làm ăn buôn bán, và những người đi truyền bá đạo màu, đi truyền bá trí tuệ giải thoát cho tất cả chúng sinh. Và tất cả nhu cầu ẩm thực và nhu cầu cuộc sống của một vị tăng vô cùng đơn giản, chỉ cần những sự hy sinh nhường cơm xẻ áo chia ăn bớt mặt của tất cả những người đàn Việt, là những người Phật tử, những người của bà Tát, những người bà Di, để chia sớt là nuôi là đủ rồi. Và từ những cái đó chúng sinh chư tăng thực tập tu học để đem ánh sáng của Đức Phật truyền bá khắp muôn nơi. Điều đó là để giúp cho chúng sinh tăng trưởng các phước điền. Nuôi cho một vị thầy tối ngày ăn với ngủ thì phước điền của chúng ta bỏ vào trong đó nó không có nở được, đúng không? Cho nên ai mà ăn ngủ hoài ít được Phật tử cúng dường là vậy đó. Tôi cho ông ăn hoài mà tiền nó không nảy nở, tức là cái phước không nở, quan niệm vậy. Không nói ra nhưng mà trong lòng suy nghĩ như vậy. Cho nên các vị thấy điều chúng ta làm là ngày xưa mà trong kinh đã từng ghi lại. Các vị ở đây chắc là tôi nhớ ai cũng thuộc bộ kinh A Di Đà. Ai thuộc kinh A Di Đà không? Ai rồi có đưa tay lên đây? Sao vậy? Ai biết kinh A Di Đà mà đưa tay lên đây? Nó biết kinh A Di Đà thì ai cũng biết. Nhưng mà hỏi thuộc thì các vị chưa có dám khẳng định mình thuộc, phải không? Nhưng mà tôi biết trong đạo Di Đà, các bạn kinh A Di Đà các vị có khi nào mà thuộc tới? Các vị có đọc các bản kinh nghĩa không giờ chưa? Đó, họ cắt câu đầu tiên. Các vị nhớ câu này không? Cái câu đó là cái câu văn kỳ thọ là gì?
Ngày của một người thọ kỳ cắt quá.
Công viên là các vị gì? Công viên thì ai cũng biết, hỏi công viên gì thì không được. Công viên có nghĩa là gì? Là vườn chung, đúng không? Công viên công viên là cái vườn chung ai cũng đến được, người ta gọi đó là công viên. Như vậy cây của Thái tử Kỳ Đà mà vườn của ông Cấp Cô Đậu. Các vị hiểu cái này điển tích thời kỳ Đức Phật là Thái tử đã ở thành Vương Xá, cùng chúng thành Vương Xá rất lớn và tác động đến cái tâm của ông Đức Phật thuyết pháp tay tinh xá cái gì cũng dường cho Đức Phật.
Vua Bimbisara
thì khi mà các vị thấy khi hay tin Đức Phật thuyết pháp đi đến, nghe người ta đồn là Đức Phật là một vị thái ngộ giải thoát, và trên đường đi tìm thì cuối cùng khi đến Pháp hội của trưởng giả Cấp Cô Đậu, thì cũng là Đức Phật, cũng là người khác nữa, đem đến sự tu tập của mỗi con người. Phật sẽ đi tìm một mảnh đất tốt để cất tinh sáng cúng dường Đức Phật thuyết pháp, mới đi tìm hết trong thành Vương Xá để tìm một mảnh đất thì cái nhà ở rất đẹp cho việc cất tinh xá Đức Phật thuyết pháp. Rồi cuối cùng ông nghĩ ra như đó, cho nên việc mà mua đất mà đi bán giường bán đất không? Có khi nào mà túng tiền cái độ hết tiền mà phải đi bán giường không? Mình thì làm ruộng nhà nông rồi lâu lâu mình để là đăng cái bản là, nhưng mà đối với vị thái tử khi trưởng giả đến mà đặt vấn đề là tôi rất là có khùng như vậy,
quốc gia mà nhớ không mua,
ta có thiếu tiền không? Tại sao ông này lại đi mua đất? Ông có thiếu đất gì, ông đâu phải là kinh doanh nhà đất giống như bây giờ đâu, đất vàng gì đâu mà phải đi kinh doanh, đúng không? Nào này không? Thì nói là tôi mua đất không phải cho tôi, mà tôi mua đất để cúng dường Đức Thế Tôn. Một vị thái tử bỏ tu vàng địa ngục đi xuất gia, hiện giờ ngài đang ở trong thành Sa Mạc, thành của nó Phật thì Phật chứ, cái chuyện đó đâu quan trọng với nhau. Biết là bao nhiêu cái bậc mà thức giả của tất cả các phái ngoại đạo cũng đã từng tiếp chuyện qua rồi, cũng vậy thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là ông mua đất á, thì tôi cũng không có buồn bán, nhưng mà nghe nếu ông muốn mua thì ông phải dỡ vàng lại, ông lát trên mặt đất ra một cái điều mà nghĩ rằng trưởng giả không bao giờ ý định này, nhưng mà đi trở về tay gia nhân chở vàng đến lát tay giường của thái tử Kỳ Đà thì làm sao mình cũng mua luôn mới được chứ. Rồi mới lấy về em đo mấy gốc cây như vậy, thái tử sửng sốt, nó là mấy cái gốc cây tôi có mua của ngài, tôi có nó bao nhiêu rồi. Thái tử cũng nói ông Phật là gì mà người phải làm gì. Tức là lúc đó trong và thái tử mới cảm nhận được từ chỗ đó mà mới kích động đến lòng phát tâm không trưởng giả như vậy, cho nên thái tử mới phát dương. Nhưng mà vì lời đất ông đã trải vàng thì tôi bán, còn những cái gốc cây của cúng nó vào trong đó để cất tinh xá cho Đức Phật. Như vậy thì khi mà cái tịnh xá cất lên và để thỉnh Đức Phật về thuyết pháp, cho nên tất cả là một cái danh. Thì các vị nghe qua cái câu văn Hán đôi khi chúng ta không hiểu, nhưng mà khi chúng ta dịch ra nhưng mà cả một từ sau phát tâm gầy dựng tịnh xá cái gì điện coi như là nó thuộc về cái gì của phước điện cung kính phước điện. Thì các vị có thái tử Kỳ thì chỉ có thời Đức Phật mà tịnh xá vị đã từng phát tâm mà có người không bao giờ làm cho cả Đức Phật như một cố làm. Tôi thấy như vậy và đôi khi tôi cũng tự suy nghĩ như vậy, các vị, cái này là suy nghĩ của tôi. Tôi thấy những Phật tử nhiệt tình với đạo pháp, cúng dường đạo pháp, trùng chúng mình không là người xuất gia, mình là một cư sĩ tại gia cho tất cả các loại tam bảo. Như các Phật tử thì tôi làm tôi vô cùng khâm phục, kính trọng một cái việc làm của họ. Một cư sĩ mà cảm động trước những cái hình bóng. Thật sự với các vị, tôi là một người cư sĩ thì liệu tôi có đi chùa với các vị không nữa là chắc. Có được đi Phật thất với các vị không? Có một tháng đến chùa hai buổi với các vị không? Để xác định cái điều đó là bổn phận, là trách nhiệm, là một cái một vị tăng, một vị xuất gia nào cũng như thế. Chùa tôi nghĩ không riêng tôi mà tất cả tăng ni đều ở xuất gia, dầu là một nén nhang một vị quả, vì đó là cả tấm lòng. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, tâm đức mỗi người mỗi khác, có hai muỗng dầu thôi sẽ thành Phật. Vì hai muỗng dầu đó bà nhịn ăn một ngày đi xin từ, trong khi đó vua Ba Phật chưa vì mấy tí dầu nhưng mà Ba Tư Nặc đâu có nhịn ăn, đúng không? Cho lòng là công nhiên công có lượng là đem lượng vậy cho nên Thì thành ra các vị thấy rằng đối với đạo Phật,
tôi nhớ năm 90 những ngày mình còn đọc tu ở Thịnh Lâm, tức là năm mới đầu học ở tại học viện
Sài Gòn bán chanh ớt,
bán ăn bà già và tám người từ đâu đến tôi mới gặp. Thì năm 91 thì bà tám kỷ được, 91 tám kỷ được là sao? Năm 2004 bà tám sanh nhớ mà chưa được bà
có mở thì dặn con cúng dường cho trường là 15.000 bà cúng thường xuyên như vậy. Thì mấy thầy ở trong chùa mà trong cái người mà bên lãnh nhận tiền á mới thấy vô cùng ngạc nhiên là bà già lại đến canh ếch mà điều điều mỗi cuối tháng là đem đến cúng dường 15
một tự điểm của tiêu chủ khoảng 20.000 mà lúc bất ngờ nhiều cái xúc động trong thầy. Mà trong khi bà này mà bán một tháng thì mình chịu được phải trả
bây giờ đúng không? Phản độ đó, mỗi tháng bà lại cúng 15.000 như vậy, người ta mới hỏi. Thì bà nói đâu có gì khó thầy, lúc trước mỗi tháng là con ăn hàng sáng con không ăn, con để dành 500 đồng đó lại 30 ngày là đủ 15.000 đem gửi vào cúng dường. Cho nên các vị kính trọng Phật Pháp và Tăng thì mình được hạnh phúc trong hiện tại và những ít bố thí, cho nên cuộc đời của mình nó mới như vậy. Cho nên những người đó thương hoặc trong cuộc sống tương lai, tức là có thể về già hay là một cái cuộc sống mà trong luân hồi chúng ta còn tái sinh đi tái sinh lại, chúng ta được nhiệt tâm và cúng dường vậy. Thì các vị hồi nãy giờ tầm tự Phật nè, xây dựng chùa trì truyền nè, thông kinh Ấn Tống nó nằm cái gì trong Tam Bảo, phải nói cái gì gọi là cung kính phước điền hết. Cô làm gì nó không tốt đâu, thiếp vàng tượng Phật mới tốt, cái đó đúng không? Nhưng mà những người mà thường thường á thích thiếp vàng tượng Phật là nghĩ ông thương mình ban bố, nghĩ là thiếp vàng tượng còn đi chạy đi chơi rồi gì cũng mấy thầy nói khó nhất là thiếp vàng người ta. Cho nên cúng dường tăng là một trong Tam Bảo, cúng dường Pháp cũng là một trong Tam Bảo, cúng dường Phật cũng một trong Tam Bảo. Nếu không có tăng ni thì Tam Bảo có trường tồn quan trọng. Nếu khi Phật còn tại thế, Phật là người quan trọng hết. Nhưng mà bây giờ Phật nhập niết bàn rồi của các vị, ngày xưa ông nội còn sống, ông nội là chủ, ai quan trọng? Ông nội quan trọng, nhưng mà ông nội chết rồi, ai quan trọng? Mình quan trọng chứ. Cha ông nội làm gì tôi? Phải không? Con muốn làm gì con làm, cái điều đó không đúng. Nhưng mà nói với ý là tăng hôm nay là quan trọng. Đức Phật là một hình bóng của thầy xưa, để làm một cái bậc thầy mô phạm bằng một biểu tướng để khích lệ cho tất cả chúng sinh mộ mến mộ
tổng hẹp của tổng tổng là tài quan trọng về thời gian đó không.
Nên các vị đừng mới mốt đừng nói với nhau. Tôi hay nghe nói lắm, cúng cái này tốt cái kia xấu, cái này không bằng, cứ đừng nghĩ vậy. Cái gì thì xin cúng dường Pháp Bảo, nghĩ đến Tăng Bảo thì cúng dường Tăng Bảo, nghĩ đến những cơ sở vật chất không hơn không kém, nhưng quan trọng nhất thể hiện cái tấm lòng của mình đối với Tăng Bảo. Các vị bỏ nhỏ nha, cúng này có phước hơn cái vấn đề là cúng dường Tăng Bảo. Cho nên các vị cúng dường Tăng Bảo là thể hiện với tấm lòng của nghèo vừa thiệt. Bà già chanh ớt hồi nãy tôi nói, tôi nghĩ như là không bao giờ
không thấy đâu.
Thì tôi nói với các vị sẽ hiểu được cái điều đó, gọi là cung kính phước điền. Thứ hai nữa đó, cảm động. Mỗi một mùa như vậy bà á, thì bà đem một thùng 20 lít hay là 10 cúng trường hạ. Bà lấy bậc thầy hay là bậc sư cô, đây là lúa có mót những ruộng tốt, bà chỉ đi mót thành một thùng gạo mà bà đã mót từ những cái mảnh ruộng tốt mà đi dành. Như vậy các vị thấy những việc làm là cùng nhau chung một thầy, cùng nhau chung một dòng máu đạo, đừng bao giờ có cái tâm cạnh tranh với nhau. Hay là đôi khi chúng ta làm, cho nên khi mà cầu nhanh chúng ta cũng có phước vậy, nhưng mà do cái tâm cầu nhanh. Nếu đã có tâm cầu nhanh thì luôn luôn có cái tâm bị thử, tức là một là kiêu ngạo, hai là mặc cảm, dĩ nhiên là điều đó phải xảy ra thôi. Thì như vậy chúng ta làm đạo không trọn nhẹ, cho nên các vị nhớ là điều này. Điều thứ hai tôi muốn giải thích với các vị đó là vấn đề là ân điền hay là báo ân điền. Báo ân điền là sao? Báo ân điền là chúng ta đền ơn nghĩa trả những người đã từng có công lao với mình. Đền ơn nghĩa trả những người từng có công lao với mình. Cha mẹ có công lao không? Vậy cha mẹ đồng dễ gì điền? ân điền, cho nên thường thường ta nói là ân cha nghĩa mẹ, phải không? Ân cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
Ân cha nghĩa mẹ.
Đó, thành ra các vị phải thấy cái đó gọi là ân. Cái đó là căn bản của ân điền. Bên cạnh trong cha nghĩa mẹ nó còn có cái gì nữa? Thầy bạn chúng ta, thầy mà thầy đời á, thầy dạy mai nè, thầy dạy học nè, tất cả các cái bậc thầy khác, thầy thợ hồ nữa, tức là những người đã từng nhiều nhất giúp đỡ cho chúng ta trên con đường công danh sự nghiệp, cái đó gì điền, cũng thuộc về ân điền. Những bạn đồng sông với chúng ta từng trợ duyên cho mình trong những lúc đồng cam cộng khổ, giúp mình qua khỏi những lúc khó khăn, khi mình được ăn nên làm ra hoặc mình tương đối đứng vững, phải nhớ là những người đã từng san sẻ gọt đùi với chính mình. Cho nên tất cả những bậu bạn, những người xung quanh, những người trợ duyên với chúng ta và chính gia mẹ chúng ta, người đó gộp chung lại gọi là ân điền, hay là gà gọi là báo ân phước điền. Từ những chỗ đó chúng ta mới thấy trong cuộc đời này không phải chúng ta đối với Tam Bảo không là đủ. Nếu mình đến chùa mình cung kính chư tăng, mình từng trợ duyên cho Phật pháp mà mình thiếu bổn phận với cha mẹ, điều đó mình làm chưa trọn vẹn. Mình cung kính chư tăng Tam Bảo mới có một cái điền đầu tiên à, mới có gọi là kính điền à, còn hai điền nữa mà cái điền này không kém phần quan trọng. Cái phần ân điền này nó rất quan trọng đến về mặt đạo đức của con người. Luân lý đạo đức của con người nó đòi hỏi ở chỗ này. Đôi khi chúng ta làm việc rất nhiều cho Tam Bảo mà thiếu bổn phận với cha mẹ, khinh thường sự có mặt của cha mẹ, hoặc là hay nói những lời nặng nhọc với cha mẹ, hoặc là quên ân nghĩa cũ tình thâm của bạn bè từng xây dựng gầy dựng nên cho cuộc sống hạnh phúc của mình, điều đó không tốt. Cho nên đối với Tam Bảo chúng ta cung kính phước điền là quý rồi, bên cạnh đó ân điền cũng phải xem trọng không kém. Các vị nào đọc trong kinh Mục, xin lỗi, trong cái quyển Mục Niên Sám Pháp, cái pháp sám pháp thì không gọi là kinh mà người ta dùng là sám pháp, là do những bậc tôn túc ngày sau biên soạn lại, lấy từng ý kinh Phật ghi chép lại, người ta gọi là sám pháp, lời sám hối mà. Thì cái đó người ta ít để gọi là kinh, nhưng mình thường hay quen mình gọi là kinh Từ Bi Sám Pháp. Với gì? Mục Liên Sám Pháp. Thế thì thường ít ai dám gọi chữ kinh, mà phần lớn người ta chỉ dùng chữ kinh cho lời của Đức Phật dạy. Thì trong cái mẫu cái kinh mà cái sám Mục Liên á, tức là Mục Liên Sám Pháp á, có một cái đoạn chuyện mà nói về cái gì, con chim âm vũ nuôi cha mẹ mù, các vị có nhớ không? À, tôi nghĩ các vị ở đây là mấy gì, tôi không nói là thì thôi, nói là các vị nhớ hết, quá lâu năm rồi chuyện này đâu có, đúng không? Thành ra trong cái kinh mà để là chim âm vũ cha mẹ mù đó, thì trong đó kể lại rằng là ông trưởng giả nọ phát tâm hiến cúng cái mảnh ruộng này cho bất cứ ai nghèo khổ, hay là cúng dường cho những người nào đó, hay là các loài súc vật nếu cần, hay là loài chim, loài thú cần thì cứ việc đến ăn. Thì con chim quanh vũ nó mới nghe được lời phát nguyện đó, mới hàng ngày nó mới xuống cái mảnh ruộng của ông trưởng giả đó, nó mới gấp lúa đó đem về nuôi cho cha mẹ ở trên tổ mà cha mẹ mù. Thì ông trưởng giả này hằng ngày thấy con chim này ngày nào nó cũng đi lấy đó, ông mới sanh tâm hơi đố kỵ chút. Cũng giống như bây giờ các vị đó, là tôi bố thí một tháng, ai không có gạo ăn hay là gì thì đến đây tôi cho, nhưng mà cái người nào ngày nào cũng sách thao đến xin thì chúng ta tự nhiên đặt vấn đề sao xin gì xin hoài, phải không? Thì ông trưởng giả cũng vậy, thấy chim này ngày nào cũng đi lấy thì ông nói con này làm gì ngày nào lấy hoài rồi, cho thì nhờ người này người khác thay phiên nhau chứ làm gì mày lấy hết đâu, ý là như vậy. Cho nên mới thấy vậy mới sanh tâm, mới không hài lòng, mới cho người đăng lưới bắt con chim này. Thì khi mà con chim bị bắt, ông trưởng giả mới hỏi đó là tại sao ngày nào cũng đi xuống lấy lúa như vậy. Cho nên là tại vì ông phát nguyện ông cho chứ đâu phải tôi xuống đây ăn cắp. Ông nghĩ ông cho, ông đâu nói là tôi cho người nào cũng đến lấy một lần thôi đừng lấy nữa đâu. Không đâu. Tôi diễn dịch thế trên chim không có nói vậy. Đó thì khi mà đến lấy rồi mới bắt nói là tại sao? Thì chim mới nói là thật sự ông á, cha mẹ tôi mù ở trên tổ không có đi kiếm ăn được, tôi là con. Cho nên nghe ông phát âm như vậy tôi rất mừng, tôi đến đây để lấy về nuôi cha mẹ. Ông trưởng giả nghe nó xúc động quá và nói rằng từ đây về sau không riêng mảnh ruộng này mà bất cứ mảnh ruộng nào của ta ngươi cứ việc đến đó lắm. Như vậy thì tức là tấm lòng hiếu thảo đã tác động đến tâm lý của con người. Các vị bố thí cũng vậy, có những đứa thường thường nó biết cái tâm lý của mình thường mà xúc động trước những cái việc mà hiếu thảo. Cho nên có những cái chuyện mà nó kể mà mình nghe à, mình tính cho con nhà nè, cái nói rồi cha mẹ con nhà cục tay cục chân gì đó cần tiền người đó đi không được rồi này kia, nói rồi cho 5.000, 10.000, tức là tác động đến cái tấm lòng thương yêu của mình về cái hoàn cảnh của người khác. Như vậy trưởng giả đầu tiên là bắt con chim này, nhưng mà nghe con chim kể về hoàn cảnh của mình như vậy, cho nên nói là từ đây về sau bất cứ mảnh ruộng nào của ta ngư cứ việc tính lại. Và Đức Phật kể một chuyện đó là nói là tiền thân của Đức Phật là một con chim quanh ruộng. Như vậy việc làm của một con chim đối với cha mẹ cái đó gọi là cái gì? Cái gì? Ân điền, đúng không? Vậy là một Đức Phật đối với ân điền cũng không bỏ. Và chúng ta nhớ lại ngày xưa Đức Phật cũng chính tay mình đỡ kim quan của thân phụ đến nơi trà thì, phải không? Sau khi đắc đạo rồi Đức Phật cũng hiện thần thông về cõi trời Âu Lợi thuyết pháp để độ bà Ma Gia Thánh Mẫu, đúng không? Như vậy đối với một Đức Phật thì cái bổn phận ân điển Đức Phật đâu có quên. Thì những người Phật tử của chúng ta ngoài cung kính tam bảo còn phải có bổn phận rất lớn đối với cha mẹ là một điều quan trọng. Và tôi nói thật với các vị điều này nghe, đôi khi các vị không có lòng tin với tam bảo mà các vị một lòng hiếu thảo với cha mẹ đều phải giận quý, không ai lên á đạo đức các vị về mặt đó cả. Nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng một việc một bề làm cho tam bảo không mà thiếu đi bổn phận đối với đạo đức gia đình thì người khác sẽ lên án các vị đó. Các vị nên nhớ điều đó. Cho nên người nào càng tu học nhiều người đã hoàn cảnh đôi vai, đó là sự thật. Tại vì người học tu nhiều biết nhiều người ta sẽ bổn phận rất là nặng. Ví dụ giống như người hiểu nhiều thì cái tâm lý, cái tâm á, người ta có nhiều cái vấn đề suy nghĩ lắm, cho nên người ta nặng tâm, nặng tâm. Còn những người đơn giản thì dễ rồi. Đó là những điều tôi lưu ý cả các thầy. Đối với cha mẹ thì cũng phải một bề. Và lúc mà tôi nhớ năm 96, 97 tôi có gặp một cô bé khoảng 15 tuổi. Bữa đó vào 14 của ngày Phật U Lan. Thì khoảng buổi sáng cô qua cô đi cúng chùa. À, tôi thấy sau khi cô vợ nấu chào tôi, bé nhỏ ta, 17 tuổi ta, tôi thấy đầu cổ trọc lóc. Tôi mới hỏi tại sao? À, con còn nhỏ mà con cạo đầu bộ bệnh hoạn giái hay là bị cái gì vậy? Nó dạ không, nhà con thì nghèo, con đáng vé số, rồi cha mẹ ta bệnh hết, rồi mới lấy tiền lo thuốc cho cha mẹ. Mà lo rồi hết tiền vốn thì hết trơn rồi quên hết. Rồi bây giờ túng cùng không biết cái gì làm. Thì vô chùa cứ lại Phật cầu xin là nguyện cào cái đầu với cha mẹ hết bệnh. Như vậy cái việc cạo đầu chúng ta nghe rất là đơn giản, nhưng mà điều đó không đơn giản chút nào. Nghe đơn giản không đơn giản chút nào. Bình thường các vị đi chùa vậy chứ các vị có dám cạo đầu không? Cho nên hàm răng mái tóc là sao? Là gấp con người, đúng không? Nói vậy chứ cạo đầu thấy vậy chứ xấu. Các vị thấy nói vậy chứ xấu chứ đâu phải. Cho nên là các vị thấy một bé gái khoảng 15-16 tuổi mà vì hoàn cảnh như vậy mình hết khả năng lo rồi, bây giờ tin vào Phật pháp thôi. Thì tôi hỏi là cha mẹ có hết không? Nó may mắn cha mẹ con hết bệnh rồi, thành ra con đã xuống tóc. Như vậy thì những việc làm đó dầu không tốn tiền nhưng mà bản thân của mình hy sinh như vậy, cái đó vẫn gọi là cung, xin lỗi, gọi là ân điền, báo ân điền. Việc làm đó vô cùng quan trọng. Rồi các vị nhớ việc làm của Lưu Bình Dương Lễ không? Dương Lễ làm những cái gì để trả lại ơn của Lưu Bình? Như vậy việc làm của Lưu Bình mà trả, xin lỗi, của Dương Lễ trả ơn cho Lưu Bình, cái đó chúng ta cũng gọi là gì? Ân điền, tức là những người đã từng giúp đỡ. Vậy thì ân điền đây không riêng về cha mẹ, mà tôi nói các vị, cha mẹ là ân lớn, đúng không? Ngoài cái nghĩa tình, cái sự nuôi nấng, nó còn mang giá trị thiêng liêng về mặt đạo đức. Còn bên cạnh đây tôi muốn nói là những cái người khác đã từng giúp đỡ mình trong cuộc sống hoạn nạn thì mình đều có bổn phận đối với những người đó. Tất cả những việc làm đó chúng tôi liệt vào trong cái gọi là ân điền. Như vậy trong quá trình của cuộc đời của mình, nếu là một con người có nghĩa, có nghề, có lương tâm, có suy nghĩ, chúng ta thấy một kiếp sống con người có dễ không? Chính điều đó cho nên Khổng Tử mới nói cái câu gì? Vi nhân nam, phải không? Là sao? Làm người có, làm người khó. Chứ không phải là lạc mặn té, lạc mặn té không? Cái chuyện này tôi có nhớ, tôi kể vui các vị nghe tình cờ nhớ. Ngày xưa tôi có nghe chuyện này, thầy tôi kể là lâu lắm rồi. Thầy nói chuyện nhà nho, cho nên nói cái gì cũng hay nói nho lắm. Cho nên có kể lại mấy cái người dị vãng. Mấy cái ông này cũng đá về chai lông dịch. Ông đi ngang nhà ông Đồ. Ông Đồ để ông dạy con. Lúc đó ông buồn con quá, cái ông có nói một câu nho. Ông nói tao nói thiệt mà, vi nhân nan, làm người khó, làm người khó. Dạy con. Ông gánh ve chai lông dịch đi ngang nghe câu gì cũng hay hay, mình nhớ không có rõ. Cái bữa đó về cũng có những việc lục đục buồn phiền với con, mới nhớ lại mới nói ra. Tao nói thiệt, tao nói với mày nghe, dây mo nan là dây mo nan, lằn bằng thép là lằn bằng thép. Cho nên các vị thấy, tôi muốn nói cái vấn đề của Khổng Tử. Ông ấy làm người rất khó, không? Cho nên chúng ta làm người bình thường thì thôi. Nhưng mà nếu khi chúng ta làm một con người có lương tri, có đạo đức, và hơn nữa bên cạnh chúng ta là người Phật tử, thì tất cả mọi người không đơn giản một cuộc sống chút nào. Người Phật tử mình thường vậy, ai giúp mình một chút xíu mình cũng nhớ ơn nặng, ai làm mình cái gì đó mình cũng nhớ được điều phải lẽ trái với tất cả của cuộc đời. Như vậy những việc làm đó gọi là những con người có nghĩa, có nghiệp, có lương tri, có đạo đức. Cho nên khi mà mình sống đơn giản thì thôi, nhưng mà nếu mà mình có suy tư và sống có đạo đức và có đời sống tâm linh cao quý á, thì cuộc đời này mình mới nhận khó. Cho nên Khổng Tử là một con người suy nghĩ cao sâu, có đạo đức tốt, cho nên Khổng Tử mới nhận ra được và nói điều đó. Còn tất cả môi trường của người khác xem thường cuộc sống, và những người tệ đến độ mà xem thường cả những người thân cận hiện hữu của mình luôn. Đó là những điều mà tôi muốn cân nhắc với các vị trong việc làm việc báo ơn phước điền. Các vị hiểu tới đây chưa? Không cảm tới đây chưa? Cái cuối cùng đó gọi là bi điền, hay gọi là lân mẫn phước điền. Bi điền là sao? Ở trước có cái câu gì đó, từ bi hỷ xả. Bi là một cái lòng thương yêu với tất cả chúng sinh. Nếu về định nghĩa từ, xin lỗi, nếu về định nghĩa về vấn đề ý nghĩa của chữ bi và chữ từ, nếu ghép chung lại hai chữ từ bi thì nó biểu hiện lại lòng thương yêu tất cả chúng sinh. Nhưng mà chia sẻ ra từng từ, từng chữ mà dịch nghĩa thì ý nghĩa của chữ bi nó lớn hơn chữ từ. Các vị phải hiểu chỗ này. Nếu tính ra từng chữ mà phân biệt, chữ bi nó lớn hơn chữ từ. Cho nên khi mà bi điền là một phước điền, mà cái phước điền này do thương yêu giúp đỡ tất cả chúng sinh mà có, cho nên gọi là bi điền. chữ bi mang nghĩa thương yêu, và chữ bi nó có ý nghĩa rất lớn mà tôi sẽ giải cho các vị hiểu. Các vị nhín ăn bớt mặt một phần của mình đem cho người, ví dụ bây giờ các vị đi chợ, các vị còn dư 5-3 ngàn, hay là các vị nhín tiền chợ 2-3 ngàn các vị cho một người nghèo, cái đó gọi là từ hay là đi? Ai nói từ? Ai nói đi? Bây giờ để tôi giải thích cho tất cả các vị rõ. Bây giờ mời chúng ta để nó vô má. Bây giờ tôi giải thích cho các vị rõ là từ nó khác với đi chỗ nào. Cả từ và đi đều là tình thương cả, tức là tình thương yêu cả. Nhưng mà giữa từ và đi nó có cái khác nhau, cái khác nhau. Từ là ví dụ như nãy giờ tôi nói với các vị đó, là mình đang có đi chợ đi mua, mình chia sẻ một phần cho người ta gọi là từ. Mình bữa cơm mình nấu 5 lon gạo, mình bớt lại một cái nửa lon hay là một nắm để mình cho cái người nghèo, cái đó gọi là gì? Từ. Mình đem đồ cũ mình cho những nhà từ thiện xã hội đem phát cho người khác thì gọi là gì? Từ. Cho nên cái chữ mà từ thiện xã hội từ chỗ này. Tại sao không lấy đi thiện xã hội mà lấy chữ từ? Vì chữ từ thiện xã hội nó mang ý nghĩa là chia sẻ phần ăn mặc của mình cho người khác, giúp đỡ người khác, cái đó gọi là từ. Còn chữ bi nó lớn hơn. Chữ bi nó mang cái nghĩa là hy sinh cuộc đời hay là con người thân phận của mình, hy sinh vì người khác, cái đó gọi là bi. Bây giờ cái bi như vậy, thay vì tôi đói tôi ăn bữa cơm này, nhưng mà vì tôi vì một cái gì đó hay là vì cái người khác tôi thấy khổ, tôi nhịn ăn cái bữa cơm này, tôi đem đi cho người đó, cái đó gọi là bi. Nhưng mà 3 chén cơm mà mình chia người một chén thì cái đó gọi là từ. Các vị hiểu chưa? Tôi phân tích cho các vị rõ, đôi khi có những vị giảng chữ từ bi mà phân tích chưa rõ chỗ này. Cái đó là người tu thiện. Thành ra ở đây tôi muốn nói là Đức Phật ngày xưa đi hy sinh mà đi xuất gia để tầm đạo, để độ chúng sinh, cái đó gọi là từ hay bi? Cái đó gọi là từ hay bi? Cái đó gọi là bi. Tức là Đức Phật hy sinh cả cung vàng điện ngọ ngọc, vợ đẹp con ma, tức là hy sinh cả cuộc đời của mình nữa vì độ tất cả chúng sinh. Cái ý niệm khởi lên đầu tiên đó, cái ý niệm đó là ý niệm của bi. Ý niệm của bi tức là vì bi tâm cho nên hy sinh cả cuộc đời của mình vì sự nghiệp của chúng sinh, cái đó gọi là từ chữ bi. Nên ghép chung lại người ta gọi là từ bi. Đức Phật rất từ bi, nhưng mà nếu Đức Phật từ không thì chưa đủ, chưa đủ. Từ nó ít, nó cái nghĩa nó hẹp hơn chữ bi là như vậy. Cho nên các vị phải hiểu được cái ý nghĩa của từ bi này. Thành ra ở đây các vị thấy từ bi là một cái từ ghép chung cho tình thương của đạo Phật, nhưng mà ý nghĩa của chữ bi nó lớn hơn chữ từ. Nên ở đây gọi là bi điền, có nghĩa là làm cái việc phước điền ở đây mang cái nghĩa hy sinh, mang nghĩa hy sinh. Các vị hiểu rồi phải không? Ừ. Nếu mà mình đem đồ cũ đồ này kia chia bớt ăn mặc thì gọi là từ, mà có thể hy sinh cuộc đời mình gọi là bi. Hòa thượng Thích Quảng Đức vì sự nghiệp của đạo pháp ra ngã tư Phan Đình Phùng lấy văn việc tự thiêu, cái đó gọi là từ hay bi? À, các vị hiểu rồi. Thôi khỏi cần ví dụ nữa, như vậy cái đó gọi là bi. Vậy thì khi bắt đầu bi điền có nghĩa là ở đây mang cái cách là thương chúng sinh như Đức Phật, cái gọi là bi. Và chúng ta chia sẻ cho tất cả cái cuộc đời, cuộc sống của mình bằng tận lương tâm gọi là bi. Còn phần lớn Phật tử làm là vấn đề gì? Từ. Chúng ta chia sẻ chút bằng khuôn mặt của mình đối với những người nghèo khổ, từ. Chúng ta làm những cái việc gì cũng xuất phát từ lòng từ, là thương yêu họ thật, rồi chúng ta mới chia sẻ. Cho nên ở đây từ mang ý nghĩa là chia sẻ, nhưng từ là một bộ phận của bi điền, không thể nằm rời. Các vị nhớ nó không tách rời, nhưng mà tôi muốn phân tích cho các vị rõ vậy thôi, chứ không phải là từ nó khác cái bi gì hết. Thành đời nghĩ rõ. Cho nên những việc làm của chúng ta, người ta lấy danh nghĩa là từ thiện xã hội là rất đúng. Chúng ta nên nhớ cái chỗ đó. Như vậy trong cái kinh Đức Phật có kể là trong kinh luật gì đó có nêu là một cái mẫu chuyện mà một cái anh nhà nghèo nọ, xin lỗi, một cái anh nọ đi cúng dường Đức Phật một bữa ăn trưa đó. Trưa nay thì hứa là anh này anh hứa cúng dường Đức Phật một bữa ăn trưa. Cho nên Đức Phật khi nhận lời với ai, họ nhận một bữa ăn, thì Đức Phật không bao giờ đi khất thực. Tức là một là không nhận thỉnh trai của người khác, hai là không bao giờ đi khất thực, tại vì mình đã hứa với người này rồi. Nhưng mà trên đường cái anh này đang đi đem đồ ăn đến cúng dường Đức Phật thì gặp một con chó đói. Thì tự nhiên anh quên đi Đức Phật, và anh mới xúc động, anh mới đem cái đồ ăn lên cho hết con chó. Cái tự nhiên cho ăn hết xong anh nhớ được là việc mình, anh mới đi lại sám hối Đức Phật mà anh xin Đức Phật tha thứ. Đức Phật nói ta không bao giờ trách con làm việc đó. Từ những chỗ đó mới nói con xuất phát cái câu là bố thí chúng sinh là cúng dường chư Phật là từ cái đó. Tức là Đức Phật mới nói rằng một chúng sinh đang đói khát đang cần, con vì thương chúng sinh để con chia sẻ điều đó, ta hoàn toàn quan hệ việc làm của con. Ta nhìn một bữa ta không bao giờ chết, nhưng con chó đó có thể qua giờ này nó sẽ chết. Như vậy Đức Phật nói bằng cả một tấm lòng từ bi, và anh này cũng đang thực hiện cái bi tâm đó cho một chúng sinh, một bi tâm. Như vậy Đức Phật, chúng ta thấy Đức Phật có bao giờ tự tôn mình đâu. Nếu gặp người khác mình đã mình chỉ trích rồi, tại sao như vậy, anh xem thường tôi như vậy, giờ chết hẹn vậy, nhân già nhân còn vô số việc nữa. Giống như nãy mà rước xe tôi nữa, mà trễ xe hẹn 1 giờ đến rước mà tới 2:15 mới tới. Như vậy tôi cũng vì học lời dạy của Đức Phật cho nên tôi gắng ém vô ém vô, tôi không nói bên ngoài, tôi cũng vui cười bình thường. Thành ra cái này đó, thành ra chính cái chỗ đó tôi muốn nói với tất cả các vị là cái việc làm bi tâm là việc làm đối với tất cả chúng sinh, thương yêu chúng sinh như con hồ. Cái đó tôi nên Đức Phật nói rồi, bi như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cái những người thực hiện bi điền là một bổn phận vô cùng quan trọng, không thể thiếu được tất cả các vị. Nếu là Phật tử chúng ta cũng không nên bỏ điều này. Chúng ta kính Phật nè, chúng ta có tịnh điền, chúng ta có ân điền, nhưng mà thiếu bi điền thì tôi không có trách các vị, nhưng mà cũng chưa đủ, đúng không? Chưa hoàn hảo được chữ cái nghĩa của phước điền, hiểu không? Các vị hiểu được này, các vị không thực hiện bi điền các vị cũng không phải là có lỗi, nhưng mà chúng ta chưa hoàn hảo được chữ phước điền. Và nếu không thực hiện được bi điền, người ta sẽ không thấy là người con Phật làm gì lợi ích cho chúng sinh. Cái đó các vị phải nhớ. Cho nên có những việc đó người ta mới thấy rằng sự lợi ích của đạo pháp giữa lòng xã hội, sự lợi ích của Phật pháp ở mỗi quốc gia, từ những cái đó mà danh dự của đạo Phật bắt đầu được lòng tin của mọi người. Từ những con người càng học Phật, càng tu Phật, càng có lòng thương yêu với mọi người, và từ đó mình làm lợi ích cho được nhiều người, và từ đó người ta mới trân trọng đạo Phật. Như vậy trân trọng đạo Phật không phải là trân trọng một ngôi chùa cao Phật đó. Trân trọng đạo Phật không phải là trân trọng ông Phật to ngồi ở giữa bàn. Trân trọng đạo Phật không phải là trân trọng với số lượng tăng ni tu hàng ngàn hàng triệu, mà trân trọng đạo Phật là những cơ sở đó làm gì cho chúng sinh, những con người gia học Phật đó làm gì cho xã hội, người ta mới trân trọng. Như vậy đi điền không phải là một cái điều là tối quan trọng, nhưng nó cũng không kém phần quan trọng trong cái việc truyền bá chánh pháp. Truyền bá chánh pháp mình nói pháp Phật, đồng thời mình cũng phải thể hiện được một cái gì đó. Cho nên thầy Trân Quang có nói một cái câu mà tôi ban đầu trong một quyển sách tôi nhớ là: tình thương yêu không thể nói trên đầu môi chót lưỡi, mà phải thể hiện bằng đôi bàn tay dân tặng. Tôi tâm đắc câu này, điều đó đúng. Mình phải thực hiện bằng sự thật của đạo pháp. Người học Phật phải thể nhập được dòng máu từ bi trong lòng, để từ đó mình làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Như vậy muốn đạo pháp trường tồn, muốn đạo pháp được phát triển, muốn đạo pháp được hưng thịnh, không phải là xây chùa cho lớn hay là tăng ni cho đông. Mà chùa lớn tăng ni đông là tốt rồi, nhưng mà những con người trong cơ sở đó, những con người nơi đó đã làm gì cho chúng sinh thì cái đó nó quý hơn. Tại vì Đức Phật ngày xưa từng bỏ khung vàng địa ngọc thôi. Đức Phật đã từng khẳng định điều này trong kinh Thức Thập Nhị Chương là: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ, mà xem vàng ngọc như dải đất. Đức Phật từng nói các vị lọc lại kinh Thức Thập Nhị Chương đọc rất rõ. Như vậy không có một lý do gì hôm nay chúng ta tự hào bằng cơ sở vật chất. Mà người học Phật tự hào bằng cái gì? Tự hào bằng cái là chúng sinh được thấm nhuần ơn Phật, chúng sinh được thừa hưởng nhiều từ những con người học tu, cư sĩ hay là xuất gia. Các vị hiểu ý này à? Đó là một trong những ý vô cùng quan trọng trong bất cứ mỗi thời nào cơ sở hiện ngũ của Đức Phật. Vậy thì các vị thấy là đạo pháp có vững mạnh không, có đầy đủ niềm tin với mọi người không? Các vị đừng căn cứ trên vấn đề là cơ sở, mà các vị hãy căn cứ vào Phật pháp phổ thông được bao nhiêu rồi. Nếu Phật pháp đi vào quần chúng mạnh, người học Phật, người đời tin Phật nhiều, người đời hướng về tam bảo lớn, cái đó sự thành công và sự kết quả của Phật pháp. Cái đó là cái mà các vị nên để ý, cái đó nhất. Còn ví dụ bây giờ cắt lên một ngôi chùa lớn mà không có ai đi tu học hết, không có Phật hết, không có bác quan trai, không có người nào đến tụng kinh đó, cái đó có ý nghĩa gì? Cái đó không có ý nghĩa gì hết. Cho nên giá trị của một ngôi chùa là một cái đền thờ tâm linh, nơi đó con người phải nương tựa được, phải học tu được một người đó để xứng đáng cho những người khác kính trọng quay về. Đó là một cái điều vô cùng tốt. Giống như chùa ta đây, cũng mở Phật thất, cũng mở cái gì đó, cũng đã làm được cái gì đó lợi ích cho xã hội, đó mới xứng đáng một ngôi chùa hiện hữu trong lòng xã hội. Còn bằng công bây giờ tôi cắt lên 8 lầu đi chăng nữa để chơi cái việc đó, để cắt một cái gì đó viện bảo tàng hay cái nhà biệt thự để triển lãm thì có lý hơn cắt một ngôi chùa quan cho ông Phật đó. Cho nên giá trị của ngôi chùa là để chúng sinh lương và học tu, giá trị một ngôi chùa là để ban rải tình thương cho chúng sinh càng nhiều càng tốt, là cái điều đó chúng ta nên để ý. Cho nên ý nghĩa của chỉnh điền, ân điền và bi điền là chân kiền trong đời sống học tu của mỗi con người, dù tu sĩ hay là cư sĩ. Tu sĩ cũng không thiếu được ba điều tiêu chí này, và cư sĩ cũng không thiếu được ba tiêu chí này, đúng không? Nhà tu có thiếu được không? Nhà tu có bỏ điền nào ra được không? Và các vị có bỏ điền ra được không? Có thể được, có thể bỏ chỉnh điền cũng được, có thể bỏ bi điền cũng được, cũng không ai nói gì. Có thể mình gánh điền cũng được, nhưng mà chưa đủ, đúng không? Nhưng mà như vậy là ích kỷ và phước báo chúng ta chưa có trọn vẹn được, mà càng đủ thì càng tốt. Và các vị nhớ điều đó, càng tốt. Chúng Phật trọng tăng phải thương yêu cha mẹ và thương yêu tất cả muôn loài, đó là cái chỉ thị từ ngàn xưa của Đức Phật và cho đến ngày hôm nay. Đó là ý nghĩa tôi muốn nói các vị. Cho nên khi học về cái vấn đề tu tạo phước điền, chúng ta nghe rất đơn giản, cái từ ngữ không khó, nhưng đòi hỏi cái lương tâm và cái đời sống của mọi con người là sẽ khó thể hiện hơn. Chứ còn cái học mau lắm, tôi nói là các vị nắm hết, nhưng mà cái phần còn lại là cả một cuộc đời còn lại của chúng ta thực hiện được những gì theo lời Phật dạy, đó là điều vô cùng quan trọng. Và các vị muốn thực hiện được điều này, tôi sẽ nói các vị nghe một điều mà Đức Phật đã dạy cho các vị cư sĩ. Các vị, Đức Phật đã từng dạy cho những người cư sĩ để làm tốt công việc này. Muốn thực hiện tốt về công việc của phước điền, chúng ta phải sử dụng tiền bạc mình làm ra 3 phần. Khi chúng ta làm bất cứ một cái nghề kinh doanh, doanh nghiệp nào đó và có đồng tiền ra, đồng tiền lời đó chúng ta chia làm 3. Một phần chúng ta để dành, một phần chúng ta, tức là một phần là chúng ta để góp vào đồng vốn cho năng lên, một phần là chúng ta để làm việc từ thiện xã hội, trong đó có tam bảo, đạo pháp, và một phần là để lo cho cha mẹ và gia đình. Đức Phật dạy điều này rất rõ trong kinh Tăng Chi, dạy cho trưởng giả cấp của đạo. Vậy Đức Phật chúng ta là một nhà kinh tế học đó. Ông Phật cũng có một đầu óc rất là kinh tế đó, thì nhiều để chỉ cho những người này phân bố điều kiện tài sản của mình cho hợp lý, để như vậy để các vị lo mà biết phân bố tài sản hợp lý thì chúng ta phục vụ đạo pháp và chúng sinh và lo cho gia đình được lâu dài. Tại vì có những người như thế này, các vị, tôi này là tôi nói thật, có những người một bề lo cho đạo pháp hay là một bề lo cho từ thiện xã hội mà bỏ bê gia đình của mình, thì điều đó cũng không giúp cho các vị lo lâu dài cho Phật pháp và lo cho xã hội được đâu.
mà phải song song các vị mới bảo trì được lâu dài. Các vị đi chùa ở nhà nó cứ chửi nó chắc nó móc nó này kia kia nó hoài, các vị chịu đời đời gì nói, giết các vị cũng thối tâm. Đó, cho nên Đức Phật dạy rất rõ, khi kinh tế làm được, một người Phật tử phải chia làm ba: một phần để góp vào đồng vốn còn lại, một phần để lo cho kinh tế gia đình đời sống nhu cầu hàng ngày, và một phần lo từ thiện xã hội và phụng sự tam bảo. Điều này các vị nên nhớ, mình không có căn bản như vậy nhưng mà mình để ở phân phân trong lòng như vậy đó, để cho mình bảo trì được lâu dài về hạnh phúc cuộc sống thực tế của gia đình và đạo pháp nói chung, thì các vị mới có thể phụng sự lâu dài được. Đừng bao giờ được đoan một phía. Và điều này cũng không kém phần quan trọng trong ý nghĩa của việc phước điền, đó là các vị tu tập phước điền là một cái phước báo để giúp cho các vị trong tiến trình luân hồi vô cùng tốt. Chúng ta sống hôm nay trong cuộc đời 70 tuổi, 80 tuổi chúng ta sẽ mất đi, nhưng không có nghĩa là chúng ta mất rồi là chúng ta không còn gì hết. Các vị mất rồi có còn không? Tức là trong cuộc sống luân hồi, sau khi chúng ta mất đi rồi, chúng ta sẽ tái sinh là một con người mới. Một con người mới hoàn toàn lệ thuộc vào cái phước báo mà chúng ta đã tạo trong kiếp này. Như vậy những gì của con người mới, giàu, nghèo, thấp, cao, vân vân, là tùy nghiệp mà chúng ta đã làm trong cuộc sống quá khứ. Chúng ta ôm trọn cái phước báo đó trong cuộc đời tái sinh. Cho nên cái phước điền này nó vô cùng quan trọng với những người còn sống trong luân hồi. Còn sống trong luân hồi, các vị nhớ ý này nè. Phước điền vô cùng quan trọng với những người còn sống trong luân hồi, nhưng các bậc thánh người ta không cần. Các bậc thánh không cần. Để tôi nói kết thúc này, tại sao không cần? Người sống trong luân hồi là tái sinh đi tái sanh lại trong lục đạo. Mà lục đạo gồm gì? Người, trời, Atula, cái gì nữa? Địa ngục, chào quỷ, sanh và sáu. Như vậy trong quá trình luân hồi này, vô lượng kiếp, dường như đạo nào chúng ta cũng có tới, đúng không? Trong vô lượng kiếp, ông Phật cũng đã từng, chúng ta đọc trong kinh Bổn Sinh, Bổn Sự, cái ông Phật và các thánh đệ tử, cái gì không có, khỉ không có, dựa không có, tai không có, hung không có, cá không có. Như vậy thì ông Phật còn dễ như mình. Mình là dường như cũng từng đã đậu bao nhiêu lớp rồi, không biết, nên là tính là không sẽ. Như vậy còn luôn rồi chúng ta còn sẽ tiếp tục tái sinh tiếp tục nữa. Như vậy làm sao biết mình tái sinh tương lai vào con đường nào, biết không? Có thể biết với cái khả năng tu học của mọi người, mình biết được. Có thể mình biết mình chưa thành thánh, nhưng mà mình biết mình không bao giờ rơi vào ba cái đạo còn lại. Và quan trọng, nếu sinh lộ được loài người thì chúng ta được đẹp đẽ, hạnh phúc, sang giàu, quý chứ, phải không? Điều đó Đức Phật kêu xem thường, không có nghĩa là kêu đừng có làm giàu, mà xem thường ở đây có nghĩa là đừng cố chấp và đừng có tham lam. Chứ làm bằng phước báo là bằng công chính cứ việc làm chứ, càng nhiều càng tốt. Điều đó Đức Phật không có làm trì trệ bất cứ cái nguồn sinh, cái nguồn sinh hoạt của bất cứ một ai mà mình phải hiểu. Cho nên sống trong cuộc đời bây giờ mình cũng là con người, nhưng mà một bây giờ một mấy ngàn cũng không có nữa, sống dưới cái vỉa hè. Như vậy cũng phước báo được làm người, nhưng mà không hưởng được những cái nhu cầu của một con người. Như vậy do mà kém phước, không rơi vào trong địa ngục nhà quỷ xuất sinh, nhưng mà kém phước. Vậy thì ở đây phước báo là một điều rất quan trọng trong quá trình luân hồi. Nhờ cung kính tam bảo, chúng ta có đầy đủ điều kiện phước báo ở tương lai. Nhờ cung kính hiếu thuận với cha mẹ mà chúng ta được sum dày gia đình hạnh phúc và sức khỏe tráng kiện ở những kiếp tương lai. Nhờ chúng ta thương thân phận một chúng sinh mà sống trên cuộc đời này, chúng ta không bao giờ bị chúng sinh tổn hại, đi đến đâu cũng được người người yêu mến. Cái phước báo tự nhiên như vậy. Có những con người, người ta tự nhiên người ta ghét, thì mình nói tôi đâu làm đâu ghét, cái đó là nhìn thực tế. Nhưng mà với quá khứ là giữa những người này có hạt giống không hài lòng nhau, có những hạt giống không có thương nhau, hay là có những ân oán với nhau, nó đã chứa trong lòng trong những kiếp quá khứ. Hay là có những người tự nhiên người ta thấy là thương liền, nó thương không phải là ông này cho bạc cho vàng gì, nhưng mà tự nhiên nó có cái duyên gì á. Thôi tính kể chuyện này ra hơi kỳ kỳ thôi, thì thôi đại khái là như vậy. Thành ra Thành ra chúng ta mới thấy cái điều kiện là phước điền là một điều rất quan trọng trong cuộc sống luân hồi của mọi con người. Chúng ta làm chúng ta thấy mất, làm chúng ta thấy hao. Nhưng mà các vị biết nhớ kỹ, trong cuộc đời nó ngộ lắm. Giống như là tôi nói nè, các vị biết mà, khi tôi hỏi các vị bác sĩ đó mà, máu trong con người của mình nè, tôi nói mỗi lần mà đi thử máu rút khoảng 5-6 cc như vậy, mất máu nhiều quá. Bác sĩ nói cái này thấy như vậy nhưng mà không phải vậy. Máu này nếu không rút thì nếu nó có thừa đi nó cũng bị quá đào thải hết. Đó là bị phân hủy theo một cái dạng gì đó, mà theo cái ngôn ngữ bác sĩ đó. Thì cũng giống như chúng ta múc nước trong một dòng sông, chúng ta đặt một cái thùng xuống múc, nước nó cũng phả lại đầy, mà không múc nó cũng chừng thấy. Và tôi thấy trong cuộc đời như vậy, cái người tham vọng tích chứa cho nhiều rồi nó cũng có cái gì đó, nó cũng phân tán. Khi không có phước rồi các vị đừng mong là giữ được tiền, giữ được gia sản. Tôi nói đó là sự thật. Các vị để lại cho con cháu một khối lượng cơ sở vật chất lớn, mà nếu các vị không có phước và con cái các vị không có phước, trong vòng vài năm nó làm tiêu sự nghiệp của các vị. Tại vì không có phước, cố giữ mà giữ không được. Còn khi con người có phước thì từ cái điều kiện tốt nó sẽ giúp cho mình được bảo trì. Mặc dù thấy đi làm hết chuyện này tới chuyện kia vậy đó, thấy giống như tốn tiền tốn của, nhưng mà thật sự nó cũng giống như chúng ta múc một thùng nước nó phả lại đầy. Còn nếu chúng ta để dành thì cũng như máu nó dư, nó tới ngày nó dư thì nó tự quá đi, nó tự tiêu hủy, nó cũng đủ nuôi cho cơ thể. Như vậy thì bây giờ tất cả chúng ta học và có kinh nghiệm là hiểu như vậy. Chúng ta sống mà có tình người, cuộc sống đáng sống, mà chúng ta sống thấy có lẽ, và chúng ta sống ích kỷ, chúng ta chẳng biết ai, chẳng biết người thân, chẳng biết cha mẹ, chẳng biết anh em, chẳng biết họ hàng, chẳng biết tam bảo, chẳng biết người ngoài. Cuộc sống chúng ta vô vị lắm. Những người đó khi gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, người đó sẽ chết chứ không thể sống được. Tại vì người đó đi vào đường cùng, và trong lòng của xã hội không có chứa đựng được tâm hồn của người đó. Cũng giống như như nước biển không bao giờ chứa được tử thi. Sống trong cuộc đời chúng ta không cần quảng cáo, chúng ta không cần nói, nhưng mà tự cái đời mình đó, nó sẽ làm cho người khác hiểu được mình. Mình đừng bao giờ bào chữa cái gì cho mình hết á, nhưng mà nghĩ tự cái cuộc đời của mình, nó sẽ trả lời được tất cả những gì mà thiên hạ thấy. Đời họ ai cũng có mắt, họ không có mắt họ cũng nghe. Như vậy mình không cần bào chữa hay mình không cần minh bạch, mà cuộc sống mình tốt, tự nhận bằng nó tốt, hữu xạ tự nhiên hơn, là việc làm tự nhiên đó. Như Phật tử sống tốt thì tự nhiên chiêu cảm một môi trường tốt. Cho nên các vị phải thực hiện được điều này. Nếu các vị thấy một đời này mình chưa giải thoát trọn vẹn thì thôi, bây giờ còn liên hồi, còn tái sinh, mình chưa tu hành. Để giải thoát trọn vẹn được thì thôi mình cũng làm phước chút phước báo để cho các con mình sau này hưởng, hoặc là cho mình một chút tương lương trong cuộc tái sanh. Còn khi các vị một mức nữa mà tôi muốn nói ở đây là làm sao chuyển hóa tất cả công đức phước đức hữu lậu thành vô lậu, là một điều cuối cùng của vấn đề này. Nếu các vị quyết định trong đời này chúng ta sẽ giải thoát, hoặc chúng ta khẳng định được là mình sẽ giải thoát, thì chúng ta phải thực hiện được điều này, chuyển tất cả các phước báo hữu lậu thành vô lậu. Làm thế nào? Các vị biết tất cả các vị thánh nhân, thánh đệ tử của Đức Phật, hay là các vị Bồ Tát, hay là các vị nhất sinh bổ xứ, là các vị một đời thành Phật, thì những vị này hoàn toàn làm bằng công đức vô lậu chứ không phải làm bằng công đức hữu lậu. Tại vì hữu lậu này nó chỉ giúp cho mình cuộc sống hạnh phúc trong vòng của con người và chư thiên thôi, tức là trong cuộc sống của nhân thiên đó thì thừa hưởng được phước báo này. Nhưng mà trong cõi niết bàn, trong an nhiên thị tịch của sự giải thoát trọn vẹn, trong sự giác ngộ tuyệt đối, thì nó không mang cái phước báo này. Cho nên Đức Phật dạy các vị thánh đệ tử rằng, nếu các vị một đời này các vị không nguyện tái sanh nữa, nguyện vào niết bàn, thì vị này phải hưởng hết các phước báo hữu lậu mình đã tạo trong kiếp quá khứ, và đồng thời phải trả hết cái nghiệp mà mình đã có gieo với chúng sinh trong quá khứ. Một đời một cho xong mới vào niết bàn được. Cho nên vào niết bàn không mang một phước báo hữu lậu nào theo. Cho nên phước báo trời người không phải là một tư lương để vào niết bàn giải thoát tuyệt đối. Nếu các vị tự khẳng định được rằng một đời này mình sẽ giải thoát về cực lạc, đó là niết bàn, thì các vị phải tập tu theo cái dạng là chuyển hóa tất cả các công đức hữu lậu thành vô lậu, tức là đừng lưu phước báo lại trong cõi đời này với cõi trời nữa. mà hãy chuyển thành công đức để vào niết bàn. Thì người thực hiện được điều này, người ta gọi là thực hiện cái điều tam luân không tịch. Tôi có thể tôi nói vắn tắt thôi, nếu nói dài các vị cũng hơi khó hiểu và thời giờ cũng sắp hết rồi. Tôi nói vắn tắt cái chỗ này, người muốn thực hiện được cái phước báo phước vô lậu thì phải chuyển hóa tất cả, cũng một việc làm đó nhưng mà nó là công đức vô lậu, cũng việc làm đó mà công đức hữu lậu. Đức Phật dạy muốn thực hiện được những việc làm mà thành vô lậu thì phải thực hiện với cái tâm tam luân không tịch, là không bao giờ thấy mình là kẻ thi ân, không bao giờ thấy đối tượng mình cho là đối tượng là người thọ ân. Đối tượng nó gồm nhiều chúng sinh nè, con người nè, súc sinh nè, tam bảo nè, đều là đối tượng của mình hết trơn, đúng không? Mình làm là những cái đó là đối tượng cái gì. Như vậy nói một cái thì thành ra nó bị cô đồng. Mà tôi chỉ nói là không thấy đối tượng là người thọ ân là các vị hiểu rồi chứ gì. Đối tượng nó gồm nhiều cái à, và không thấy những cái việc làm, cái câu vật của mình ban cho là cái điều mà quan trọng. Như vậy tất cả những vị thánh đệ tử của Đức Phật làm việc lợi ích cho chúng sinh muôn vàn, nhưng mà các vị thánh có khi nào kể với chúng sinh là tôi đã chịu cực quá nhiều với chúng sinh không? Có không? Còn mình thì sao? Mình cho nó, sau này mình lỡ kẹt mới là mình cho nó mượn tiền, sau mình lỡ kẹt chạy qua mượn nó không cho, mình nói đồ cái ăn đồ quẹt mỏ như gà, một phản cũ ha. Ngày xưa mày nghèo khổ tao giúp đỡ mày, bây giờ lỡ kẹt ăn chút xíu à, còn chạy qua mượn mày là vậy đó. Cái đó không tịch chưa? Chưa. Như vậy làm sao được vô lậu đây? Chừng nào để được vô lậu đi vào niết bàn, chừng nào được cho tôi hay nhé. Cho nên các vị thấy Phật pháp là thực hiện như vậy. Đức Phật không bao giờ kể chúng sinh. Đức Phật trước khi vào niết bàn có nói là A Nan ơi, hay là chúng sinh ơi, hay là thánh đệ tử ơi, ba ta bố thí cho bao nhiêu thời pháp rồi, bây giờ về có đủ mặt không? Ta sắp chết rồi, về có đủ mặt không? Có vậy không? Có. Đức Phật không quan trọng cái chuyện đó. Làm là với một cái tâm vô cùng thanh tịnh trong sáng, làm là với lòng từ bi mà kêu gọi phúc đại để làm, không có điều kiện. Nói chung lòng thương yêu không điều kiện gọi là vô duyên từ, ban phát cho chúng sinh không điều kiện gọi là vô duyên từ. Tất cả những cái việc làm đó gọi là công đức vô lậu, hiểu không? Cho nên chúng ta thấy có một cái giai thoại thiền mà giữa Vua Lương Võ Đế và Bồ Đề Đạt Ma đó. Khi mà Bồ Đề Đạt Ma qua đất Ngụy, đất Lương để truyền đạo, thì Vua Lương Võ Đế là một Phật tử sùng đạo, là đệ tử của Chế Công Hòa Thượng. Lúc đó Vua Lương Võ Đế mới đem hỏi Phật pháp với Đạt Ma, vì biết Đạt Ma là một vị tăng từ Ấn Tăng và bảo là một vị cao tăng. Cho nên Vua Lương Võ Đế rất mừng và muốn khoe đi những việc làm của mình đối với Lương Võ Đế. Xin lỗi với Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên khi câu hỏi là đó là bạch hòa thượng, con là ở nơi đây cách trên 70 kiện chùa, độ tăng vô lượng, việc làm đó có công đức không? Thì lúc đó Bồ Đề Đạt Ma nói không có công đức. Vua Lương Võ Đế chớ giới cái câu đó của Bồ Đề Đạt Ma. Mà bây giờ mình cũng vậy nữa, ai là Phật tử ruột của cái chùa này, chùa gì vậy? Chùa Lâm Hoa. Hồi đó giờ mấy chục năm mà trung thành với ni sư lo quá trời, một ngày nào đó mới vô kể lại ni sư nói ôi cô làm gì chứ có phước đức gì đâu rồi, tôi không thấy gì chứ, buồn không, giận bỏ ni sư liền. Phải không? Thì cái đó nó cũng vậy đó. Nhưng mà Vua Lương Võ Đế thì không hiểu tâm lý của Bồ Đề Đạt Ma. Các chùa tạo tượng độ tăng bằng với cái tâm như vậy có nghĩa là chỉ tạo được phước báo thôi, đây không phải là công đức vô lậu. Như vậy phước báo này nó sẽ giúp cho nhà vua sẽ tái sanh trong luân hồi để hưởng nữa, vì có phước báo là còn tái lại hưởng hoài. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn bảo rằng ông hãy chuyển tất cả các phước báo này đi thành công đức vô lậu để ông có thể chấm dứt luân hồi trong một đời này. Đó là ý nghĩa siêu cao siêu trong lòng của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên các vị thấy muốn thực hiện được những điều Phật dạy, tôi nói thật các vị không dễ đâu. Làm người đã khó rồi, nhưng mà làm Phật thì thiên nan vạn nan. Nhưng mà Phật không rời con người, từ con người mà có Phật, cho nên cũng từ con người có khả năng thành Phật. Vì vậy việc làm đó khó hay không thì tâm của mình, thì cái nghiệp cảm của chúng sinh, thì cái tâm lượng mình phát, thì cái sức kiên nhẫn và chịu đựng của mình về những việc làm đó. Cho nên một việc thành Phật không đơn giản chút nào. Trong vô lượng kiếp từng trải thân lành thật sự, từng đã trải thân thành đạo. 91 kiếp về trước, Đức Phật Thích Ca cũng đã từng làm những cái hành Bồ Tát, vô số việc để độ lợi ích cho chúng sinh. Có những kiếp đời là thí thân cho cọp đói nữa mà. Các vị đọc trong sách Bổn Sanh đó, thấy Đức Phật có thí thân cho cọp đói. Cái đó gọi là bi hiền đó các vị. Con cọp là một súc sinh, Đức Phật thương yêu để bố thí thân mình cho con cọp, cái nó nằm trong bi hiền. Như vậy những việc làm đó là những việc làm với cái tâm để hồi hướng phước báo vô lậu, để trở thành một vị Phật. Thì bây giờ Phật tử tu cái nào tôi cũng tán thán hết, tu hữu lậu tôi cũng tán thán, mà tu vô lậu tôi càng tán thán hơn. Chứ không phải tôi nói vậy có nghĩa là những người tu vô lậu nói, ôi tu vô lậu hữu lậu không mà làm cái gì, cái đó không đúng. Mà vì căn cứ theo lời dạy của Đức Phật, tôi giới thiệu các vị nâng lên một tầm cao của việc làm phước, một việc làm thiện, để các vị nhận thức rồi làm được bao nhiêu thì làm. Chứ không phải là nói như vậy là để tôi xem thường những người đang làm cái phước báo của phước điền, cái đó không đúng. Mà này là nhằm nhân nâng cao nữa.